Phan Bội Châu, giáo dục là sanh mạng của quốc dân. Phan Bội Châu, sinh năm 1867, mất năm 1940, là nhà cách mạng dân tộc, nhà văn yêu nước, nhà tư tưởng dân chủ lớn nhất Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Theo Trần Văn Vào. Chú thích: lời giới thiệu Phan Bội Châu toàn tập, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 1990. Hết chú thích. Trong di sản tư tưởng của Phan Bội Châu, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Tư tưởng giáo dục của ông được trình bày có khi trực tiếp hoặc gián tiếp trong các tác phẩm thuộc về các lĩnh vực chính trị, văn chương, học thuật và chính trong thực tiễn hoạt động cách mạng. Giáo dục là sanh mạng của quốc dân là bài viết thể hiện tư tưởng về giáo dục của Phan Bội Châu sau phong trào Duy Tân 20 năm và trước ngày ông tạ thế 6 năm. Bài viết được ông ký bút hiệu Sào Nam và Phan Sào Nam, đăng 9 kỳ, không liên tục và hai đoạn cắt bỏ do kiểm duyệt trên báo Đuốc Nhà Nam năm 1934, gồm các số: số 1091, 1093, 1094, 1101, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112. Bài viết cho thấy một số thay đổi trong quan niệm về giáo dục của Phan Bội Châu so với thời kỳ Duy Tân, ngày nay ít thấy được nhắc đến. Chú thích: Đuốc Sào Nam, năm 1928 đến năm 1937, chủ nhiệm Nguyễn Phan Long, quản lý Nguyễn Văn Sâm. Bài viết của Phan Bội Châu được khảo sát thuộc năm 1934, từ số 1086 đến 1152, Thư viện Quốc gia Việt Nam, ký hiệu J8413, trên Đuốc Nhà Nam. Chúng tôi còn thấy một số bài viết về thơ của Phan Bội Châu như Ít Dần Thơ, Thằng Bé Bán Rau, số 355, năm 1937, Hán Học Luận Đề, số 847, năm 1933. Những tư liệu này cũng chưa thấy trong các sưu tập tác phẩm của Phan Bội Châu. Hết chú thích. Lời tòa soạn Đuốc Nhà Nam cho biết thêm tình hình sức khỏe của Phan Bội Châu lúc bấy giờ. Mấy lúc gần đây cụ Phan Sào Nam đau luôn, tuy vậy chứ cụ vẫn vì cái cảm tình của cụ đối với mấy ngàn độc giả và bổn báo mà viết bài gửi vô. Thật đối với cái cảm tình nồng nàn đó, chúng tôi không biết lấy chi mà đền đáp. Chúng tôi chỉ biết cố để vài hàng nơi đây cảm ơn cụ và chúc cho cụ được chống lành mạnh đó thôi. Bài dưới đây có thể đăng được 8-9 kỳ, cụ mới gửi vào để nói về việc giáo dục ở xứ ta hiện giờ là một vấn đề rất quan hệ, tưởng người mình ai cũng khuynh tâm chú mục đến, nhất là đến ý kiến của một bậc danh nhân chí sĩ như cụ Phan Sào Nam lắm vậy. Chú thích: trích trong Giáo dục là sanh mạng của quốc dân, Đuốc Nhà Nam, số 1091, trang 4. Hết chú thích. Bài viết của Phan Bội Châu đề cập đến hai vấn đề quan trọng của giáo dục đương thời: vai trò của giáo dục toàn dân, ông gọi là quốc dân giáo dục, và những đường lối cụ thể để thực hiện chương trình giáo dục toàn dân. Bài viết của Phan Bội Châu mở đầu bằng việc giải nghĩa khái niệm quốc dân giáo dục. Ông viết: bàn về khoản này, tưởng phải nhắc lại hai chữ quốc dân. Nghĩa hai chữ quốc dân hỏi như thế nào, tất phải trả lời rằng có hai nghĩa. Một nghĩa là dân của một nước, một nghĩa là dân làm ra nước. Nói cho đúng, ai đã là người trong nước thời cũng có thể gọi là quốc dân hết. Chữ quốc dân giáo dục cũng có hai nghĩa: một, giáo dục cho phổ cập ở quốc dân; hai, giáo dục cho thành được quốc dân. Mà hai chữ giáo dục phải giải nghĩa cho kỹ. Giáo là cái chương trình giả định ra, dục mới là quy mô thực hành. Có giáo mà không dục thời giáo thành ra cái hiu văn, có dục mà không giáo thời dục chẳng lấy gì làm chuẩn đích. Mà muốn có hiệu quả, tất phải chú trọng về phần dục. Công việc dục rất nhiều, nhưng có thể tóm vào trong ba điều kiện. Một, đức dục là cốt để tăng tiến đạo đức cho quốc dân. Hai, trí dục là cốt để tăng tiến tri thức cho quốc dân. Ba, thể dục là cốt để phát đạt sức mạnh cho quốc dân. Phan Bội Châu cho rằng, sở dĩ quốc dân suy đồi trụy lạc chỉ bởi hai nguyên nhân là đói và dốt. Đó cũng là hai cái quả. cái quả chết vì ốc đói thiệt tai hại hơn cái chết bằng bụng đói không biết bao nhiêu. Bây giờ muốn tránh cái quả đó, chẳng gì cần hơn giáo dục. Giáo dục chính là hộp cơm trời để nuôi ốc. Giáo dục chính là phương thuốc thánh để bổ ốc. Chẳng bao giờ giáo dục chết mà quốc dân sống. Chẳng bao giờ giáo dục mất mà quốc dân còn. Mà cũng chẳng bao giờ giáo dục suy mà quốc dân thịnh. Quốc dân thuộc về thể cố định. Giáo là thuộc về thể lưu động, có thể chia ra làm hai được. Mà theo ý ký giả thời, quốc dân với giáo dục với quốc dân, một mà hai, hai mà một đó vậy. Dân là sanh mạng của nước, mà giáo dục là sanh mạng của dân. Giáo dục thời không phải là quốc dân giáo dục, thời hai chữ giáo dục chẳng phải là hai chữ suông trong pho từ điển đó ru. Phan Bộ Châu đã đặt vấn đề là nước ta từ trước đến nay đã bao giờ có quốc dân giáo dục hay chưa? Phê phán nền giáo dục cũ, ông cho rằng nó không có lợi cho quốc dân, cho sự thịnh vượng của quốc gia. Tuy ở tỉnh có quan đốc học, ở phủ huyện có quan quấn đạo, giáo thọ, nhưng chẳng qua huấn luyện mấy ông thí sanh, khóa sanh, mà những cái đồ huấn luyện đó thời chỉ là mấy chữ chi, hồ, giả, giả, nhược, giết, thả, phù. Đêm ngày cổ võ cho người ta chẳng qua võng lộng cân đai, đầu bò, xỏ heo. Ngoài ra có một tí gì lợi ích cho quốc dân đâu. Nghĩa vụ của quốc dân như thế nào, sanh kế của quốc dân nên làm sao, thực không phút đồng hồ nào nghe các quan các thầy giảng tới. Quan thầy của triều đình đặt ra mà như vậy, huống gì các hạng thầy vườn ở tư thục mà còn có ra gì. Tài liệu của mấy thầy chỉ có mấy quyển Tam Tự Kinh, Hán Cao Tổ. Mục đích của các thầy ở nơi phỉnh nhà chủ gạt bé con, hỏi đến quốc là gì, dân là gì, e thầy không trả lời đặng, còn nói gì đến giáo dân giáo dục nữa ru. Rủi gặp cơn quốc biến thời gian mà đem những hạng người triều đình hung đúc ra cầm chèo kéo lái, thải thấy những kẻ tai điếc mắt mù, ốc khô lòng chết, quốc thay kẻ quốc, dân thay kẻ dân, nhân tài ở trong đám giáo dục ra mà đã như vậy, còn trách gì những hạng người không được nhờ ơn giáo dục nữa ru. Ôi thôi, giáo dục thải là hư văn thì quốc dân còn gì là sanh mạng, gương dĩ vãng của nước ta thuở xưa đã rành rành như vậy. 6 điểm cốt yếu của quốc dân giáo dục. Phan Bộ Châu trước sau vẫn là người chống cái học từ chương của Nho giáo. Tuy vậy, cái nhìn về Nho học của cụ không phải cứng nhắc. Ông chủ trương học chữ Hán là để hiểu và bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Chương trình giáo dục Phan Bộ Châu đề xuất bắt đầu từ việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, vấn đề chương trình giảng dạy, vấn đề học phí. Những vấn đề này đến nay vẫn còn tính thời sự cấp bách. Qua 6 điểm đề xuất để phát triển giáo dục, ông đã nêu lên triết lý giáo dục khai phóng, trọng thực học từng được phong trào Duy Tân khởi xướng từ 20 năm trước. 1. Tư cách thầy dạy nên lựa kén cho thật nghiêm, nhưng mà không nên quá hà khắc. Tư cách thầy giáo là căn bổn trọng yếu trong giáo dục. Theo về trình độ của người nước Nam ta và những quy mô đào tạo sư phạm bấy lâu nay vẫn còn thập phần ấu trĩ. Vậy nên, đối với tư cách giáo sư, tất phải bỏ vắng lấy vài. Ở trong 16 mà chọn lấy một tốt, miễn cho khỏi làm tai họa tới học sinh, khỏi uổng phí thì giờ và hột máu giọt mũ của dân bách tánh. Cần thứ nhất là chọn người có phẩm hạnh, có tính siêng năng chịu khó, biết nghĩa vụ thầy dạy và làm gương cho học trò. Trong khi kén chọn giáo viên mà quá ư hà khắc, thường thường nhân một vít mà bỏ mất hòn ngọc tốt. Vì một tật mà bỏ mất chơn ngựa hay, khiến cho những người có tư cách làm thầy dạy phải chịu cái quan chôn ngọc chìm châu. Thiệt là đáng tiếc đó vậy. 2. Giáo dục khoa thơ nên chú trọng về quốc văn, nhưng mà cũng phải kiêm cổ đến Hán tự. Nói đến lý do này, tuy không phải trọng yếu gì, nhưng cũng không phải là chuyện nên bỏ ngơ. Tập quán của nước ta hơn 2.000 năm trong từ gia đình ngoài đến hương thôn thành thị, trên từ triều đình quan phủ, dưới đến ngõ hẹp nhà quê. Nhất thiết, những chế độ văn vật từ xưa truyền lại hoàn toàn là chữ Hán. Đọc những thiên thư tâu sớ của đời xưa, xem những bia tàng biển sót của người cũ cho tới những bản gia phả phổ từ một đời, hai đời trở lên. Những khoảng hương thôn từ 20 năm, 30 năm về trước, hết thảy là chữ Hán mà không có quốc ngữ. Tập quán lâu dài như vậy đến nay bỗng chốc mà đổi sạch ngay đi thì không thể làm được, mà làm được đi nữa cũng có chỗ trở ngại quá nhiều. Góp những lý do đã bày tỏ, tôi xin hô lớn. 1. vì lịch sử mà phải bảo tồn chữ Hán. 2. Vì luân lý mà phải bảo tồn chữ Hán. 3. Vì tập quán mà phải bảo tồn chữ Hán. 3. Chức nghiệp của các học sinh vẫn trông nom ở hiện tại và cần phải dự bị cho đến tương lai. Chức nghiệp ở hiện tại chỉ là thì giờ của nó đương làm học sanh, mà chức nghiệp ở tương lai tức là thì giờ khi nó đã làm xong học sanh rồi. Những chức nghiệp làm quốc dân hết thảy đắp nền gầy móng từ ngày làm học sanh. Chức nghiệp của học trò ở hiện tại cốt dự bị cho chức nghiệp của quốc dân ở tương lai. Nếu khi còn làm học sanh mà không dự bị đến chức nghiệp ở tương lai, thì một ngày bỏ nhà trường ra, không lẽ mang viết mực ra đứng ngoài ruộng, ôm sách vở vào sở công trường múa miệng 3 tiếng A, B, O mà kiếm được cơm gạo. Nếu không bắt thang lên các trường trung học, đại học, chắc phải dắt nhau từng tuổi, từng đoàn làm bầy ma đói rét thất nghiệp. Muốn xuống ruộng mà không biết nghề cày, muốn vào công trường mà không biết nghề thợ. 4. Công khóa ở trong nhà trường nên chú trọng về thủ công với các thức kỹ nghệ. Công khóa ở trong nhà trường tất phải bổ thêm vào hạng thủ công với các món kỹ nghệ thủ công, nghĩa là những nghề lấy sức tay làm. Kỹ nghệ là những thức nghề làm ăn mà cần phải học tập, tỉ như nghề thợ rèn, nghề thợ mộc, nghề làm giường trồng cây, nghề thợ mai, thợ vẽ. Người làm thầy tất phải xét tính chất của học sinh, nó thích hợp làm gì thầy dạy cho nó làm nghề đó, bài các kiểu vở ra cho nó xem, lại bắt nó luyện tập những việc nông công lao động để dưỡng thành cái tánh nhẫn lao nại khổ. Các tri thức về việc làm ăn học tập trong trường đem thí nghiệm trên đường thực dụng thì còn phải lo gì chúng nó đến nỗi thất nghiệp nữa. Nếu chẳng vậy, thời dẫu chữ quốc ngữ đọc thuộc lào, chữ Hán cũng viết được 5-3 hàng giấy. Nhưng mà hỏi đến nông thời nông không biết, hỏi đến công thời công không hay, hỏi đến kỹ nghệ dốt đặc đưa vào trường lao động, thời phải ngáp dài. Té ra công phu học bấy lâu chỉ là con mọt chữ, mà cái quả thất nghiệp chắc không trốn tránh được chỗ nào. Ai có lòng thương tới quốc dân nên trước hết xin chú trọng vào chỗ đó. 5. Học phí ở các nhà trường vẫn đã phải trách thủ ở địa phương, thì cũng phải tính nhẹ cho nó được ít nhiều đỡm phụ. Nay lại bàn đến khoản thứ 5, học phí nhà trường đã phải lấy ở địa phương, vậy thì cũng nên tính dừa chừng cho nó được ít nhiều nhẹ phần gánh vác. Song ngặt thay, khắp nhân gian bây giờ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà còn phải cầm nọ, thì họ còn lấy gì chi vai gánh việc giáo dục cho được. Dân nước ta hiện thời thật tình nghèo túng. Thàn ôi, còn mà kinh tế khủng khoảng phùng mang trợn mắt mà toan nuốt hết mấy vạn sanh lanh. Chính giữa lúc trời đất này mà nói chúng nó để ý tới giáo dục, chi vai với giáo dục chẳng khác gì người đương đau nặng mà nói đứng dậy đi đường, người đang chết khô mà nói đứng dậy múa hát. Thiệt là một việc rất khó lắm vậy. 6. Thì giờ nghỉ học ở trong nhà trường nên bổ thêm những việc du hí mà bổ ích. Nay lại kể lý do về khoảng thứ 6, thì giờ nghỉ học ở trong các trường nên bổ thêm vào những việc du hí nào mà bổ ích cho trẻ con. Hiện các nước Âu Mỹ và nước Nhật Bổn ở Đông Phương, ở trong các nhà trường tiểu học, ngoài công khóa chánh thức ra rồi, họ có thêm các hạng du hí mà chánh đáng hữu ích. Đại khái có những điều như dưới đây: tập lữ hành vận động để tập cho học sinh quen chịu lao khổ, thu thập những lời ca dao của địa phương các xứ làm thành khúc hát cho trẻ con nó hát, khiến cho biết nhân tình phong tục các xứ, lặt những việc hay ở trong lịch sử nước mình vá thành đồ bản diễn thành tuồng hát bóng, hoặc là diễn thành hí kịch cho lũ trẻ con thường xem, và cũng thường được luyện tập cổ võ cho nó chơi đùa bằng những việc lao động. 6 điểm về giáo dục nêu trên được Phan Bội Châu triển khai, chứng minh bằng những ví dụ sinh động, lấy từ trong thực tiễn. Lời văn giản dị thống thiết, lôi cuốn được viết ra bằng tinh thần tự nhiệm trí thức đã tạo nên sức hấp dẫn của bài viết. Xin không bàn đến một vài đoạn nói về nguyên cớ của tác giả khi viết bài, nhân nghị định về giáo dục của toàn quyền Đông Phương và sắc dụ của Triều Nguyễn về giáo dục và những lời ca ngợi chính quyền đương thời, tư tưởng về giáo dục của Phan Bội Châu trong Giáo dục là sinh mạng của quốc dân, đến nay vẫn còn những giá trị tham khảo, gợi dẫn vào một trong những vấn đề cốt tử của tương lai dân tộc là giáo dục. Ngày nay, một số vấn đề giáo dục mà Phan Bội Châu đã đề cập không phải là mới, nhưng xét khía cạnh lịch sử, đó là tiếng nói của một trí thức có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với người đương thời. Xem giáo dục có tầm quan trọng như chính sinh mạng của mỗi người dân, của tương lai dân tộc, ông đã bàn đến một vấn đề quan trọng trong tính thời đại. Bên cạnh các sách bàn về tư tưởng giáo dục của ông, bài viết "Giáo dục là sanh mạng của quốc dân" cần thiết được chú ý trong một bộ toàn tập về di sản tư tưởng Phan Bội Châu. Phan Mạnh Hùng. Luân Đôn Kỷ Du, thơ du ký Luân Đôn, đầu thế kỷ thứ 20. 1. Luân Đôn Kỷ Du, vấn đề tác giả và văn bản. Luân Đôn Kỷ Du nghĩa là ghi chép trong hành trình du lịch Luân Đôn, là tên gọi chung 15 bài thơ chữ Hán khuyết danh được viết từ sau mùa đông năm 1919 theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Mỗi bài không có tiêu đề cụ thể. Cuộc du ngoạn diễn ra sau khoảng một năm nước Anh trải qua cuộc chiến tranh châu Âu, chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Những bài thơ này vốn sau khi viết xong đã được công bố trên một tờ báo, chưa biết tên. Nay có người sưu tập và đăng lại trên Nam Phong tạp chí, cũng không rõ tên người sưu tập. Luân Đôn Kỷ Du được đăng lại trên Nam Phong tạp chí năm thứ 5 Khải Định, năm thứ 6, tức Tây Lịch năm 1921, quyển 8, sách 43, một văn quyển, phần thi tùng, từ trang 34 đến trang 36. Mỗi trang báo lớn được chia đôi thành hai trang nhỏ nằm dọc, tức hai phần trên dưới bằng nhau. Mỗi trang dọc có 18 cột, mỗi cột đầy đủ là 18 chữ đối với phần chính văn, 26 chữ đối với phần bình luận, giải thích. Có lẽ cũng của tác giả. Cách trình bày các bài thơ giống như trong sách vở xưa, theo hàng dọc từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Mỗi bài có phần chính văn và phần bình luận giải thích của tác giả. Phần chính văn in chữ to đậm, phần bình luận chữ nhỏ hơn và toàn bộ các cột đều thấp xuống một hàng so với dòng chính văn. Phần bình luận có khi rất dài. Ví dụ ở bài số 1 có tới 250 chữ, cũng là bài có phần bình luận dài nhất. Bài có phần bình luận ngắn nhất là bài số 7. Chỉ có 20 chữ. Khi cho đăng lại các bài thơ này trên Nam Phong tạp chí, người sưu tập có nêu rõ lý do ở phần đầu như sau. Gần đây đọc trên báo nọ, thấy có đăng mấy bài thơ của một người nào đó vịnh lúc đi du học nước Anh theo thể Trúc Chi Từ. Đó là những bài ngâm vịnh để ghi lại những điều trông thấy. Ngôn từ tuy không xuất sắc, nhưng cũng chép lại để thấy được quang cảnh hiện thời của Luân Đôn. Như vậy, người sưu tập giới thiệu Luân Đôn Kỷ Du trên Nam Phong tạp chí không cho biết tác giả là ai và cũng không cho biết là lấy từ nguồn báo chí nào. Muộn nhất vào đời Minh Mạng từ năm 1820 đến năm 1840, người Việt đã có những cá nhân, nhóm người tiếp xúc với Anh quốc bằng con đường du lịch hay công vụ. Nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa có căn cứ chính xác để xác định tác phẩm này là du ký của người Việt. Xét những tờ báo Hán văn có mặt sớm ở nước ta, có hai tờ tiêu biểu là Bảo hộ Nam dân năm 1888 và Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo năm 1892, nhưng chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước thời điểm năm 1919 khá xa. Hoặc có thể là du ký của người Việt viết bằng chữ quốc ngữ và được Nam Phong cho dịch ra Hán văn phục vụ cho độc giả biết chữ Nho và không đọc được quốc ngữ. Tuy nhiên, tra vào nguồn báo chí quốc ngữ đương thời, chúng tôi vẫn chưa kiểm chứng được. Hoặc có khả năng tương đối cao, tác phẩm này là du ký của một tác giả Trung Quốc. Thể Trúc Chi Từ là thể thông thuộc với họ. Du lịch nước Anh, đăng trên báo xuất bản ở Trung Quốc, được người sưu tập cho in lại để giới thiệu với độc giả Nam Phong tạp chí. Giới thiệu du ký của tác giả nước ngoài viết về nước ngoài dưới hình thức bản dịch ra quốc ngữ trên Nam Phong tạp chí không phải là hiếm. Chẳng hạn các bài Ai Cập, Một mình giữa bể Đại Tây, Hòa Lan du ký, Thăm miếu ông Khổng, Cảnh vật Nhật Bản, Du lịch về phía Nam nước Tàu. Nên việc đăng lại nguyên tác các tác phẩm thuộc chủ đề này cũng có thể diễn ra. Mục đích sưu tập đăng lại Luân Đôn Kỷ Du là giúp người Việt nhắm đến những người cựu học hiểu thêm về khung cảnh của Luân Đôn hiện thời, tức đầu thế kỷ thứ 20. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, tác phẩm này tuy không đặc sắc về nghệ thuật, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều điều mới lạ bất ngờ mà một người ở một nước Đông Á lần đầu sang một nước châu Âu được nhìn thấy. Một vấn đề cần lưu ý là những lời bình luận sau mỗi bài thơ du ký đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn cụ thể sinh động về vùng đất Luân Đôn. Những lời đó cũng chưa thể xác định là của chính tác giả thơ du ký hay của người biên tập Nam Phong tạp chí. Chủ bút phần Hán văn của Nam Phong tạp chí thời gian đầu là Nguyễn Bá Trác, sinh năm 1881, mất năm 1945. Cũng có thể sự lựa chọn Luân Đôn Kỷ Du đăng lại trên Nam Phong tạp chí có liên quan đến nhân vật này. Nguyễn Bá Trác từng đi Nhật Bản du học theo phong trào Đông Du. Sau khi phong trào Đông Du tan rã, Nguyễn Bá Trác phiêu dạt qua Simla, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trở về, ông cho in tác phẩm du ký nổi tiếng, Hạn Mạn Du Ký và bài thơ Hồ Trường. Ông hẳn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nguồn tư liệu ở nước ngoài, trong đó có báo chí Trung Quốc, và có thể Luân Đôn Kỷ Du nằm trong sự quan tâm đó của ông. Thời điểm in lại Luân Đôn Kỷ Du vào năm 1921, trong một văn quyển, thì Nguyễn Bá Trác đã rời Nam Phong tạp chí, theo thông báo trong số 26 tháng 8 năm 1919. Nhưng phần chủ bút vẫn còn tên của ông. Rất có thể một số mục bài trên văn quyển được duy trì khá đều đặn đã được sắp xếp từ trước khi Nguyễn Bá Trác rời Nam Phong tạp chí. Việc giới thiệu Luân Đôn Kỷ Du nhìn chung phù hợp với chủ trương tổ thuật học vấn Thái Tây của Nam Phong tạp chí và cũng đã mang đến cho độc giả Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20 một sự hiểu biết mới mẻ về thế giới. Đây cũng là một trường hợp thú vị của giao lưu văn hóa, tư tưởng, văn học phương Đông và phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. 2. Luân Đôn Kỷ Du, thế giới mới lạ từ phương Tây. Tuy chỉ có 15 bài thơ ngắn, nhưng nội dung của Luân Đôn Kỷ Du đề cập nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo của Luân Đôn nói riêng và nước Anh nói chung. Đồng thời cũng có nội dung đề cao hình ảnh người phụ nữ trong chiến đấu và trên chính trường, coi trọng nền văn minh nhân loại, tiếp thu nền văn hóa mới. 2.1 Kinh tế xã hội Luân Đôn. Luân Đôn là một nơi có nền kinh tế phát triển. Đến Luân Đôn, điều đầu tiên làm người ta choáng ngợp là cảnh phồn hoa đô hội. Nước Anh đã là một đế quốc giàu có, hùng mạnh từ cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Tuy cũng có những lúc thăng trầm, nhưng trong khoảng thời gian khá dài từ đầu thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20, Anh nắm quyền bá chủ toàn cầu. Đó là giai đoạn mà địa vị của Anh sau này được ca ngợi là Thái Bình Anh Quốc. Năm 1919, thời điểm ra đời của Luân Đôn Kỷ Du, mặc dù vừa bước qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Anh không còn ở vị thế như là một cường quốc vô song về quân sự và kinh tế nữa. Nhưng những dấu ấn vàng son của giai đoạn Thái Bình Anh Quốc vẫn tồn tại và là niềm kiêu hãnh của mọi người dân Anh. Hiện thực nước Anh sau Thế chiến vẫn đủ sức làm ngạc nhiên với những người lần đầu tiên đến đó, nhất là đối với người dân ở một nước nông nghiệp và còn lạc hậu như Việt Nam. Kinh tế nước Anh phát triển nhất là thương nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là ở Luân Đôn. Trong Luân Đôn Kỷ Du, tác giả nói về sự giàu có của kinh tế Anh, đặc biệt là thương nghiệp, nhưng không ca ngợi trực tiếp sự giàu có đó mà nói đến một phương diện khác. Một phương diện như vừa là nhân tố thúc đẩy, vừa là kết quả của sự giàu có về kinh tế. Bài số 1. Mậu dịch vô cải cố hương âm, duy hữu anh nhân ái quốc thâm, cư tích hữu dư lai khứ dị, thần sang lữ quán mãn đô thành. Đi kinh doanh khắp nơi không thay đổi tiếng nước mình, chỉ có người Anh là yêu nước thiết tha. Buôn bán được nhiều tiền nên dễ dàng đi lại, vì vậy tiệm ăn khách sạn đầy cả đô thành. Đi khắp không quên tiếng nước mình, người Anh yêu nước chẳng ai bằng, buôn bán nhiều tiền đi lại dễ, tiệm ăn khách sạn khắp đô thành. Đồng thời, sau bài thơ có những dòng chú thích như sau. Trên thế giới có lẽ không đâu nhiều khách sạn như Luân Đôn, vì ở Luân Đôn thương nghiệp phát triển, hàng hóa dồi dào, dường như trở thành nơi tập trung trung chuyển hàng hóa lớn nhất của thế giới. Chẳng những hàng hóa các nước châu Âu phải đi qua Luân Đôn, nghe rằng trước kia hàng hóa từ nước Mỹ vào các nước Nam Mỹ cũng phải đến Luân Đôn trước, rồi từ đó chuyển sang Nam Mỹ. Vì vậy, một đảo quốc nhỏ chẳng có gì như nước Anh mà giàu có nổi tiếng toàn cầu, đây cũng là một nguyên nhân khiến nước Anh có nhiều khách sạn. Có thể thấy, việc kinh doanh thương mại đòi hỏi phải thường xuyên đi xa, đồng thời các doanh nhân đều là những người giàu có, nhu cầu có nơi ăn, chốn ở, đường hoàng, sang trọng là nhu cầu thiết yếu của họ. Luân Đôn lại là nơi có địa thế thuận lợi, tập trung hàng hóa của nhiều nước châu Âu và châu Mỹ, nên không chỉ doanh nhân trong nước mà rất nhiều doanh nhân nước ngoài tụ hội về đây tạo nên cảnh thịnh vượng chung cho vùng đất này. Chú thích. Xét thêm hai câu đầu của bài thơ trên, ta còn có thể nhận ra ý nghĩa thứ hai mà tác giả muốn nói. Người Anh giàu có và có thể đi khắp nơi trên thế giới để kinh doanh, cũng có thể định cư ở nước ngoài, nhưng lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước và ý thức đoàn kết vẫn không bao giờ phai nhạt. Trái lại, họ còn luôn cố gắng vun đắp để giữ gìn. Điều này được ghi chép như sau ở phần bình luận. Lãnh thổ nước Anh nằm trên khắp thế giới, nhưng người Anh rất yêu nước, có tinh thần đoàn kết cao, nhiều người thù ghét nhau ở mẫu quốc. Nhưng khi sang Mỹ thì không chỉ là tình anh em, Những người nghèo tha phương cầu thực, vài ba năm phải về nước một lần. Hơn nữa, người Anh không thay đổi tiếng nước mình theo tiếng nước khác. Làm gì khi đến một nước nào đó thì dạy người nơi đó đọc tiếng Anh, làm như vậy để tự tôn đất nước của mình. Hết chú thích. Đoạn giải thích cũng nói thêm về cách làm kinh tế của người Anh trong du lịch. Ở London có nhiều loại khách sạn, trong đó điều khá thú vị là người dân sửa chữa bài trí vài căn phòng trống trong nhà mình để du khách đến ăn ở cho tiện lợi. Kinh tế phát triển cùng với nhiều ưu điểm ở các lĩnh vực khác như lịch sử, văn hóa, kiến trúc về cả hai phương diện truyền thống và hiện đại đã kéo theo sự phát triển của du lịch, đồng thời cũng thúc đẩy người dân nghĩ ra nhiều cách làm kinh tế. Ở Anh, ngoài khách sạn ra, hình thức dịch vụ cho du khách lưu ngự trong gia đình của người dân địa phương cũng là một phương thức phổ biến, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cách làm này đã hiện diện ở nước Anh muộn nhất là từ đầu thế kỷ thứ 20. Phải chăng đây là hình thức homestay mà Việt Nam mới bắt đầu thực hiện? Như vậy, nước Anh đã đi trước chúng ta ít nhất một thế kỷ về hình thức kinh doanh này. Một vấn đề khác về kinh tế Anh được tác giả nhìn nhận rất sâu sắc trong bài 14. Tàn ma giao tưởng cố viên phong, sơn đái đông ôn lục kỹ trùng, thùy thuyết kỳ nhân thương lập quốc, đề qua ti thấp diệt nghi nông. Nhìn thấy cây dâu cây gai, chạnh nhớ cảnh quê xưa, dãy núi mùa đông chuyển ấm, màu xanh ngát mấy trùng. Ai nói người Anh chỉ dựng nước bằng thương nghiệp, đất trũng thấp cũng rất thích hợp làm nghề nông. Dâu gai xa tưởng cảnh quê mình, núi đông chuyển ấm biết muôn trùng, nước đâu chỉ dựng bằng thương nghiệp, đất đai trũng thấp, dễ làm nông. Anh là một đảo quốc nhỏ, đất ít, dân đông. Điều kiện đó buộc Anh phải chú trọng phát triển thương nghiệp và công nghiệp. Thế giới đều công nhận đây là hai lĩnh vực chủ lực trong nền kinh tế Anh. Tuy nhiên, với sự quan sát và óc phán đoán kinh tế, tác giả cũng đã nhận ra vai trò của nông nghiệp trên đảo quốc này. Có thể nói không có thương nghiệp và công nghiệp, nước Anh không thể giàu có. Nhưng nông nghiệp cũng là lĩnh vực có thể phát triển được ở đất nước này. Nếu biết tận dụng địa thế tự nhiên, có lẽ từ kinh nghiệm của mình ở một nước nông nghiệp mà tác giả dễ dàng nhận ra điều đó. Một khía cạnh trái ngược của nước Anh, bên cạnh sự giàu có, xã hội có một bộ phận không nhỏ người dân phải sống trong cảnh cực kỳ nghèo khổ. Hình ảnh cô bé nghèo xách giỏ men theo xe lửa bán giấy nhang, bánh trái mà tác giả vô tình bắt gặp trên đường phố London là một minh chứng trong bài số 3. Tam thập tinh kỳ phú lợi hào, toàn cầu nhược tiểu cống bao mau, duy liên tiểu nữ bần sầu thậm, trường nhật nhai đầu mại thái cao. 30 chữ trên lá cờ thể hiện sự giàu mạnh. Trên thế giới các nước nhỏ yếu đều cống cỏ bao mau, chỉ thương cho cô gái nhỏ nghèo hèn buồn bã, cả ngày ngồi ở ven đường bán bánh bán rau. Cờ 30 chữ rất mạnh giàu, nước nhỏ đành lòng cống bao mau, thương cô gái nhỏ nghèo sầu khổ, ngày tối ven đường bán bánh rau. Cờ thương hiệu của Anh màu hồng trên đề 30 chữ thể hiện tông chỉ quốc giáo. Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều ở các hải cảng trên thế giới, không một nước Âu Mỹ nào sánh kịp, cho thấy rõ sự giàu mạnh của nền thương nghiệp Anh. Nhưng ở đây tác giả nhắc đến sự giàu có đó không phải chỉ để ca ngợi hay ngưỡng mộ, mà đặt nó cạnh một hình ảnh hoàn toàn đối nghịch là một bé gái nghèo sầu bán bánh bán rau để thể hiện dụng ý so sánh của mình. Việt Nam cũng là một nước nghèo. Giai đoạn đầu thế kỷ thứ 20 dưới ách cai trị của phong kiến, thực dân, cuộc sống càng vô cùng khốn khổ. Hình ảnh này có thể sẽ gây một mối đồng cảm nơi người đọc. Nhưng đây là ở Vương quốc Anh. Hơn nữa, vừa nhìn thấy cảnh huy hoàng tráng lệ, giờ lại chứng kiến cảnh sống cùng cực của những kiếp người nghèo khổ không khỏi khiến tác giả ngạc nhiên. Thực ra, không có đất nước nào, xã hội nào không có người nghèo. Nhưng trạng thái bần sầu thậm, rất nghèo và sầu khổ, cho thấy sự đè nặng quá sức của cái nghèo làm cho con người như sắp gục ngã trên chính đất nước giàu có của họ. Tác giả nói đến hình ảnh này để vừa phản ánh khoảng cách giàu nghèo rất lớn ở những cường quốc, vừa bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc đối với những thân phận bần cùng trong xã hội. 2.2. Nữ quyền. Trong thời gian ở London, tác giả London Kỷ Du có dịp biết đến những câu chuyện đặc biệt của người phụ nữ Anh quốc. Có những người sẵn sàng hy sinh vì nước, có người đem tâm huyết của mình phục vụ cho quốc kế dân sinh. Hình ảnh của họ khiến tác giả ngưỡng mộ. Ở đâu và lúc nào cũng vậy, khi đất nước xảy ra chiến tranh thì bổn phận của một người là đấu tranh vì đất nước. Những tấm gương hy sinh vì nước luôn được tưởng nhớ và ngợi ca, nhất là những nữ anh hùng bất khuất. Trong bài số 11, quân tâm Trung Quốc bất từ nan, lưu đắc phương danh bách đại khang, tức lĩnh lục quân khai đại pháo, Phương tri nhân đạo dị hồng nhan, hùng đúc lòng trung với nước, không ngại gian nan, tiếng thơm lưu danh trăm đời chiêm ngưỡng. Ngay lúc quân sáo nước nã súng Đại Bác, mới hay rằng đạo làm người ở kẻ hồng nhan. Hùng đúc lòng trung chết chẳng màng, tiếng thơm lưu lại chẳng hề tan, từ lúc lục quân tuôn đại pháo mới hay đạo lớn ở hồng nhan. Bài thơ trên nhắc đến nữ y tá người Anh Edith Carr, sinh năm 1865, mất năm 1915. Bà là một người phụ nữ thẳng thắn, gan dạ, ghét chiến tranh và yêu nước. Đầu thế kỷ thứ nhất, bà gia nhập Hội Chữ Thập Đỏ của Bỉ, đồng minh của Anh, vừa làm việc cứu thương, vừa dò thám tình hình của quân đội Đức ở Bỉ. Đến khi thủ đô của Bỉ thất thủ, mật thám Đức phát hiện bà làm gián điệp, bà liền tự tử bằng súng ngay tại chỗ, không để lọt vào tay mật thám Đức. Cả nước Anh bàng hoàng đau xót. Sau chiến tranh, người Anh đón linh cữu bà về Luân Đôn. Cả nhà vua cũng cầm phất ra ngoài thành để dự lễ truy điệu. Tinh thần yêu nước không phân biệt chủng tộc. Bất cứ dân tộc bị xâm chiếm nào dùng lên chống lại kẻ thù đều đáng được ngợi ca. Những người xả thân vì nước, vì dân tộc đều đáng ngưỡng mộ, nhất là những người phụ nữ. Tác giả không tiếc lời ca tụng Edith Carr như là một nữ thánh của nước Anh và của tất cả những người yêu nước. Điều này thật dễ hiểu khi Giáo hội Anh dành hẳn ngày kỷ niệm Edith Carr trong lịch các thánh ngày 12 tháng 10 hàng năm. Ca ngợi Edith Carr, tác giả cũng nhằm mục đích biểu lộ lòng yêu nước của mình một cách kín đáo. Luân Đôn Kỷ Du nhiều lần nhắc đến hai chữ tự do. Đảng hoàng do đới tự do thiên. Súng đạn cần nhiệm vụ đem lại bầu trời tự do, trong bài 6. Luân Đôn giai thắng tự do nhân. Người danh vọng nhất Luân Đôn là người tự do, trong bài 8. Chân thị tự do tôn giáo quốc. Đúng là một nước có nền tân giáo tự do, trong bài 10. Đặt trong không khí chính trị của Việt Nam đương thời, những điều đó hẳn có tác động đến cảm xúc của nhiều người Việt, đặc biệt là lớp trí thức nho học, vì những điều kiện chủ quan và khách quan, nhận thức về tự do kiểu phương Tây tương đối hạn chế. Người phụ nữ Anh trong Luân Đôn Kỷ Du còn được nói đến với một vai trò mới, trong bài số 12. Phong cảnh y hi tự tích niên, nhất phiên chính biến nhất phiên nguyên, nhai đầu lộ bố duyên hà sự, thiêm đắc toàn danh nữ nghị viên. Cảnh vật dường như vẫn giống năm xưa, một phen chính biến, một phen thật sôi sục. Đầu đường có bản công bố chuyện gì mới về việc có thêm một nữ nghị viên toàn tài. Cảnh vật xưa dường vẫn giống y, một phen chính biến thật gian dày. Bên đường công bố điều chi mới, vừa thêm một nữ nghị viên tài. Tác giả Luân Đôn Kỷ Du đã chứng kiến sự việc mới, một người phụ nữ vừa được bầu làm nghị viên Hạ nghị viện Anh, đó là Nancy Astor, sinh năm 1879, mất năm 1964. Nancy Astor là người có tư tưởng chính trị cấp tiến, chủ trương bênh vực cho quyền của phụ nữ, cải cách trại giam và nhiều chủ trương cải cách khác về chính trị, kinh tế, xã hội của Anh. Vì vậy, bà rất có uy tín trên chính trường Anh lúc đó. Năm 1919, sau Thế giới thứ nhất, bà được bầu vào Quốc hội Anh, trở thành nữ nghị viên đầu tiên trong Quốc hội. Bà giữ cương vị này từ năm 1919 đến năm 1945. Phụ nữ châu Âu xưa nay không bị bó buộc như ở các nước châu Á. Họ có đủ quyền lợi và trách nhiệm như nam giới, nên cũng có đủ điều kiện để phát triển năng lực của mình. Đầu thế kỷ thứ 20, phụ nữ ra tranh cử ở Anh không phải là việc mới mẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên phụ nữ tranh cử thành công, nên cũng là một điều làm nước Anh sôi sục, nhất là trong nữ giới. Ở nước Anh đã vậy, ở Việt Nam càng là chuyện lạ. Mặc dù lúc bấy giờ Việt Nam đã nhiều lần tiếp xúc với thế giới, nhưng những quan niệm ràng buộc người phụ nữ vẫn dai dẳng tồn tại, nói gì đến việc phụ nữ tham dự chính trường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong bài thơ không phải ở chỗ để kể lại chuyện lạ đó, mà ở thái độ và quan điểm của tác giả. Thiết nghĩ, tác giả đã hoàn toàn ủng hộ việc phụ nữ tham dự chính trường và tán dương những người phụ nữ có tài có đức. Bằng chứng là tác giả dùng toàn danh, có nghĩa là cái tên người hoàng bị, người có tài đức trọn vẹn để chỉ nữ nghị sĩ mới đắc cử Nancy Astor. Cao hơn nữa, nếu người đọc chú ý đến nội dung câu thứ nhất và đặt nó trong ngữ cảnh toàn bài, sẽ thấy rõ quan điểm đổi mới của tác giả, bởi không tự dưng lại đặt câu này vào bài thơ như vậy. Cảnh vật nơi diễn ra cuộc bầu cử hiện giờ vẫn là cảnh vật cũ của ngày xưa. Vậy mà đã có một người phụ nữ đầu tiên được bầu làm nghị viên mới. Cái mới ra đời trên nền tảng cũ, vậy nên đừng để tư tưởng cổ hủ của con người làm chậm sự phát triển chung của xã hội. 2.3 Văn minh nhân loại, văn hóa mới. Anh là một quốc gia phát triển hiện đại, người Anh là dân tộc tiên tiến văn minh. Theo Ferguson Near, đế quốc Anh khởi nguồn với các thuộc địa và trạm mậu dịch hải ngoại được thiết lập từ cuối thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thứ 18. Vào giai đoạn đỉnh cao của nó, Anh là đế quốc lớn nhất trong lịch sử, là cường quốc hàng đầu thế giới trong hơn một thế kỷ. Đến năm 1913, Anh cai trị khoảng 413 triệu người, chiếm 1/5 dân số thế giới lúc đó và bao phủ hơn 33.670.000 km², chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn cầu. Vì vậy, di sản văn hóa, ngôn ngữ, luật pháp của đế quốc Anh được truyền bá rộng rãi. Chẳng những truyền bá văn hóa của mình ra khắp nơi, Anh còn là quốc gia thâu tóm tinh hoa của thế giới. Chỉ riêng các bảo tàng ở London đã sưu tập lưu giữ hàng triệu mẫu vật về tự nhiên, lịch sử, nghệ thuật từ rất nhiều nước khác nhau. Những bộ sưu tập đặc sắc của một bảo tàng ở London đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của tác giả London Kỷ Du, đến độ xem nó là nơi hội tụ tinh hoa muôn nước, trong bài số 4. Hà Lai Trân Bảo Vạn Thiên Sa, Vạn Quốc Tinh Hoa Tỷ Thạch Cừ, Đa Tồn Phỏng Dạng Đa Tồn Thực, Diệt Thu Đồ Tịch Diệt Thu Thư. Vật báo cáo được từ đâu đầy cả ngàn vạn xe, tập trung tinh hoa của muôn nước ví như thạch cừ, lưu giữ nhiều mô hình, cũng lưu giữ nhiều hiện vật, thu giữ cả đồ thư, cũng thu giữ cả sách vở. Vật báo từ đâu cả vạn xe, tinh hoa muôn nước ví thạch cừ, đầy ắp mô hình cùng hiện vật, trữ luôn sách vở lẫn đồ thư. Đến nay, ở London có nhiều bảo tàng lớn, trong đó hai bảo tàng tiêu biểu là Bảo tàng Anh và Bảo tàng Quốc gia London. Bảo tàng Anh là bảo tàng tổng hợp, được thành lập vào năm 1756, từ Bảo tàng Anh năm 1881, Ban Lịch sử Tự nhiên ra đời, đến năm 1963, được tách riêng thành Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Và Bảo tàng Quốc gia London là bảo tàng chuyên về nghệ thuật, được thành lập vào năm 1824. Nơi mà tác giả đang đề cập có thể là một trong hai bảo tàng này. Sở dĩ đoán định như vậy là vì hai yếu tố sau đây. Thứ nhất, Bảo tàng Anh vào thời điểm đó, ngoài lưu giữ một lượng lớn mẫu vật thuộc các bộ sưu tập về thực vật học, côn trùng học, khoáng vật học, cổ sinh vật học, động vật học, các bộ hóa thạch xương khủng long, các tác phẩm kiến trúc, trang trí, tiền xu, quân chương, còn tàng trữ một khối lượng khổng lồ sách, tạp chí, bản viết tay và các bộ sưu tập tranh, ảnh, minh họa trong các công trình nghiên cứu khoa học. Điều này rất phù hợp với nội dung được miêu tả trong bài thơ. Thứ hai, Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn có các bộ sưu tập chủ yếu từ sự đóng góp của các cá nhân với 2/3 tổng số sưu tập của bảo tàng. Số bộ sưu tập do nhà nước mua chỉ chiếm 1/3. Hầu hết các dấu ấn phát triển lớn trong hội họa phương Tây đều được thể hiện bằng các tác phẩm quan trọng ở đây. Điều này phù hợp với lời giải thích sau bài thơ. Tìm hiểu kỹ thì biết rằng không phải tất cả do chính phủ bỏ tiền ra mua, mà phần lớn do thương nhân và các nhà truyền giáo quyên về. Dù là bảo tàng nào, thì những bộ sưu tập của các bảo tàng ở London nói riêng và ở Anh nói chung thực sự là những báu vật vô giá mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn có. Việc đến tham quan bảo tàng ở London, đồng thời còn tìm hiểu kỹ nguồn gốc của các bộ sưu tập, cho thấy tác giả là một người yêu thích và biết trân quý giá trị của văn minh nhân loại. Cũng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, bài số 9 nói về sự du nhập của nền văn hóa Mỹ vào Anh. Y nhiên văn thái cựu ca đời, chỉ thị danh đồng thực dĩ quai, kim dạ nữ tân thiêm nhất bội, truyền văn tân hí Mỹ châu lai. Sân khấu ca hát vẫn y nguyên màu sắc như xưa, tên gọi vẫn như cũ nhưng thực chất khác xưa rồi. Đêm nay khách nữ tăng lên gấp bội, nghe đồn rằng phim ảnh Mỹ đã truyền qua. Sắc màu rạp hát vẫn như xưa, tên cũ giờ đây thực khác xa, đêm nay nữ khách đông gấp bội, nghe đồn phim ảnh Mỹ châu qua. Văn học nghệ thuật của nước Anh là một trong những nền văn học nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, trong đó kịch là thể loại truyền thống, chiếm tỷ lệ cao nhất, cũng là thể loại đạt nhiều thành tựu nhất lúc đó. Trước kia, người Anh luôn tự hào cũng như gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống đó của dân tộc. Những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, phim ảnh, một sản phẩm của nền văn minh Mỹ, truyền vào nước Anh và ngày càng được yêu thích. Kịch Anh phải nhường bước cho loại hình nghệ thuật mới này. Từ sau Thế chiến thứ nhất, phim chiếu ở các rạp hát ở Anh hầu như đều được du nhập từ Mỹ. Tác giả nói đến vấn đề này, một mặt đồng tình với tinh thần tiếp thu cái mới từ các nước, bởi vì như trên đã nói, Tác giả là một người biết trân quý các giá trị văn minh của nhân loại, đồng thời cũng muốn nói lên nỗi tiếc nuối cho những giá trị truyền thống của người Anh, cũng là của chính mình, dân tộc mình và các dân tộc khác đang dần bị lãng quên. Bởi lẽ vì lẽ nào trân quý văn minh của người khác mà lại không trân quý văn minh của chính mình? Vấn đề tiếp thu văn hóa mới và giữ gìn văn hóa truyền thống không chỉ là vấn đề của riêng nước Anh. Xét trong nghị trình, chủ trương của Nam Phong tạp chí, quan điểm này cũng hết sức phù hợp. Ngoài những nội dung nổi bật vừa nói trên, Luân Đôn Kỷ Du còn phản ánh một số vấn đề khác như chính trị, thể chế ở bài số 2, tôn giáo ở bài số 10, chủng tộc ở bài số 8 của nước Anh, cho thấy một sự bao quát của người viết du ký về tình hình nước Anh lúc bấy giờ. Khi có điều kiện, chúng tôi sẽ trình bày thêm những vấn đề này. 3. Luân Đôn Kỷ Du, vấn đề hình thức thể loại. Luân Đôn Kỷ Du có những đặc điểm nghệ thuật nổi bật là viết theo thể trúc chi từ, vận dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và thủ pháp tả thực. Trúc chi từ vốn là một thể loại dân ca vùng Ba Thục, cổ đại, thường được dùng để ngâm vịnh phong thổ của một vùng đất nào đó. Đây là một thể thơ có câu dài câu ngắn không nhất định, từ 2 cho đến ngoài 10 chữ. Thỉnh thoảng cũng có những câu tiến đến thể tiền đề lục bát hay tiền đề song thất, hoặc có xen cả những câu ngũ ngôn thất ngôn đường luật hay biền ngẫu. Chú thích: Ba Thục, xưa là quận Ba, quận Thục, đời Tần Hán, nay là tỉnh Tứ Xuyên nên Tứ Xuyên còn gọi là Ba Thục. Các thể thơ trích theo Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức, Thơ ca Việt Nam hình thức và thể loại, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh tái bản năm 1999, trang 194. Hết chú thích. Bắt đầu từ đời Đường, thể loại dân ca Ba Thục này đã phát triển thành thể thơ của văn nhân thi sĩ. Người có công đầu trong việc này là nhà thơ Lưu Vũ Tích, sinh năm 772, mất năm 842. Theo Dương Chấn Trung, trong quá trình phát triển do biến thiên lịch sử, xã hội và do ảnh hưởng từ tư tưởng, cảm xúc của tác giả, trúc chi từ có thể chia thành 3 nhóm. 1. Ca dao dân ca do văn nhân sưu tập chỉnh lý bảo tồn. 2. Thơ ca do thi nhân sáng tác, tiếp dung tinh hoa của ca dao theo thể trúc chi từ, mang đậm sắc thái dân ca. 3. Thơ thất ngôn tứ tuyệt do thi nhân sáng tác theo thể trúc chi từ, tất cả đều được đặt tên chung theo thể thơ. Theo đó có thể biết, trúc chi từ do thi nhân sáng tác thường được viết theo lối thất ngôn tứ tuyệt. Cùng với sự phát triển của thơ trúc chi từ, thể trúc chi từ dần dần cũng được nhiều người ưa thích. Có người gọi một cách ngắn gọn là trúc chi hoặc trúc chi tử. Theo cách phân loại này, Luân Đôn Kỷ Du thuộc nhóm thứ 3. Thể trúc chi từ thường dùng để ngâm vịnh phong thổ một vùng đất. Đặc điểm này khiến nó có thể chuyển tải những nội dung thuộc thể tài du ký. Luân Đôn Kỷ Du dù mang hình thức thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, nhưng đã truyền tải khá sinh động nhiều vấn đề liên quan đến vùng đất và con người Luân Đôn đầu thế kỷ thứ 20. Do thường được dùng để ngâm vịnh phong thổ, nên trúc chi từ không chỉ được chú ý trong lĩnh vực văn học mà còn là một kho tàng tư liệu có giá trị rất lớn về mặt lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, nhân văn và gắn liền với địa văn hóa của vùng đất mà nó nói đến. Vì lý do đó, thời gian gần đây thể loại này rất được các nhà nghiên cứu quan tâm. Ở Trung Quốc, trúc chi từ được sưu tập nghiên cứu theo hai hướng chủ yếu. Một, theo địa vực tiêu biểu có Trung Hoa trúc chi từ, nhóm Lôi Mộng Thủy biên soạn, Bắc Kinh Cổ Tịch Xuất Bản Xã, tháng 12 năm 1997. 2. Theo niên đại, tiêu biểu có Lịch Đại Trúc Chi Từ, Thiểm Tây Nhân Dân Xuất Bản Xã, tháng 12 năm 2003. Ở Việt Nam, thể Trúc Chi Từ thấy xuất hiện trong dân ca, chèo và một số ít trong thơ ca. Luân Đôn Kỷ Du đã tránh được những ảnh hưởng của văn chương bác học khi được viết bằng lối văn gần với ngôn ngữ hàng ngày. 15 bài thơ ngoại trừ bài số 3 có dùng điển Bao Mao, xuất xứ từ tả truyện thời Xuân Thu, người đọc hầu như không thấy sự xuất hiện của điển cố. Đương nhiên không thể không có những cách nói, những từ ngữ xuất xứ trong sách xưa như giải cấu, lộ bố, lệ tịch hoàng dư. Nhưng những cách nói này ngày nay vẫn còn được sử dụng. Ngôn ngữ trong Luân Đôn Kỷ Du gần gũi, dễ hiểu, ngoài lý do xuất phát từ đặc điểm của trúc chi từ, thiết nghĩ còn một lý do nữa từ thân thế của người viết. Tác giả đi du ngoạn Luân Đôn, thủ đô của một nước châu Âu giàu có, hiện đại, nên chắc là một người có tư tưởng cấp tiến hoặc ít nhiều tiếp thụ tư tưởng tiến bộ của châu Âu. Luân Đôn Kỷ Du mang bút pháp tả thực kể lại sự thật mắt thấy, tai nghe. Tả thực là bút pháp xuất hiện rất sớm trong mọi nền văn học. Về sau trở thành chủ nghĩa tả thực, chủ nghĩa hiện thực trong văn học. Trong văn học, về mặt ý nghĩa, tả thực có thể là căn cứ theo ghi chép chính xác của sách vở rồi miêu tả lại, hoặc quan sát trực tiếp sự vật hiện tượng để miêu tả chân tướng. Cũng có thể là thổ lộ suy nghĩ, tình cảm chân thật của mình. Tả thực là bút pháp chung của các thể loại du ký, ký sự, tự sự và nhiều thể loại khác. Trong Luân Đôn Kỷ Du, bút pháp này thường được kết hợp với cách lý giải ngắn gọn mà hợp lý của tác giả về sự vật hiện tượng. Ta đã nhận thấy điều này ngay ở bài đầu tiên khi tác giả lý giải về hiện tượng có rất nhiều tiệm ăn và khách sạn ở Luân Đôn. Trước này, Luân Đôn là nơi có nhiều khách sạn giàu bậc nhất thế giới. Khi đến Luân Đôn, chắc chắn du khách sẽ trầm trồ ngưỡng mộ trước cảnh hào hoa sầm uất của vùng đất này. Nhưng có thể ít du khách nào để ý tìm hiểu hoặc thử lý giải nguyên nhân của hiện tượng đó. Đọc bài thơ này, hiểu được điều này, du khách có cảm giác như được trở lại Luân Đôn một lần nữa. Bút pháp tả thực trong Luân Đôn Kỷ Du còn phát huy hiệu quả qua cách gợi cho người đọc sự tò mò về những điều được miêu tả. Ở bài số 8, tác giả nói về hiện tượng vợ trắng chồng đen. Luân Đôn giai thắng tự do nhân, giải cấu nghi dân xúc mục tân. Nhất sự linh nhân chân bất giải, bạch thê kim tuyển hắc phu nhân. Người danh vọng nhất Luân Đôn là người tự do, ngẫu nhiên gặp nhiều chuyện mới lạ, thoáng nghi ngờ. Một chuyện khiến cho người thật sự không hiểu, vợ da trắng, nay chọn chồng da đen. Đẹp nhất đô thành khách tự do, thấy nhiều mới lạ, thoáng nghi ngờ. Một chuyện khiến cho người chẳng hiểu, vợ trắng chọn chồng đen nước tro. Trong khi bài số 1 tác giả giải thích trực tiếp trong bài thơ vì sao Luân Đôn nhiều khách sạn, thì ở bài thơ này chỉ nêu hiện tượng mà không giải thích. Hơn nữa, tác giả lại chú ý cường điệu sự việc khiến cho người đọc càng tò mò và muốn biết nguyên nhân. Không phải tác giả không hiểu nguyên nhân, bởi vì ngay sau bài thơ có lời giải thích. Ngày nay, các nước Âu Mỹ gọi những người không thuộc giống da trắng là người da màu. Đàn ông da màu không được cưới phụ nữ da trắng. Nước Anh là nước đầu tiên đưa ra lệnh cấm này. Nhưng phụ nữ da trắng ghét nhất là bị ràng buộc, nên vẫn thường lấy người da màu. Từ sau chiến tranh châu Âu, nước Anh dùng người Ấn Độ để xung binh và làm việc, đạt đến hơn 200 triệu người. Trong đó không thiếu người thông minh khỏe mạnh. Giờ rảnh, họ đi dạo khắp Luân Đôn. Lúc đó hẻm bình khang, ánh đèn nhấp nháy, một trắng một đen dắt tay nhau cùng đi, chẳng lạ gì cảnh đó. Bài 15 cũng là một bài thuốc dị thuộc trường hợp này. Nguy nguy cung điện quốc tha Nga, đặc bị tiền môn lưỡng chấp qua, cổ bích thực trình thanh ửu sắc, bạch đường danh hiệu tổng như hà. Cung điện nguy Nga cao chót vót, đặc biệt có hai người đứng canh ở cửa cầm ngọn giáo dài. Bức vách cũ kỹ hiện rõ ra là màu xanh đen, mà rốt cuộc gọi đây là bạch đường nghĩa là sao? Nguy Nga cung điện chất ngất cao, giáo dài hai lính đứng nghiêm chào, bức vách thực màu xanh đen cũ, bạch đường tên gọi rốt ra sao? Tòa nhà màu xanh đen mà gọi là bạch đường, là tòa nhà màu trắng, chẳng phải kỳ lạ sao? Trước khi giải tỏa mối nghi ngờ cho người đọc thì chính tác giả cũng nghi ngờ về điều đó, và đây là lời giải thích của tác giả. Bạch đường là nơi làm việc của chính phủ Anh. Kiến trúc tuy kiên cố nhưng ngoại binh rất bình thường. Chỉ có trước cửa hai kỵ binh đứng giữ cửa. Trang sức giống như kỵ binh Đức thời phong kiến, dáng vẻ trang nghiêm được gọi là bạch đường. Chữ bạch có lẽ biểu thị ý công bằng. Rõ ràng không phải giải thích trực tiếp trong bài thơ và gây sự tò mò nơi người đọc, là một cách thay đổi thủ pháp để thể hiện của tác giả, bởi vì ngay sau đó có lời giải thích rất rõ ràng. Điều này tạo ra sự mới mẻ và sức hấp dẫn cho tác phẩm, khơi gợi sự hứng thú cho người đọc, từ đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận. Nước Anh sau Thế chiến thứ nhất mặc dù chịu tổn thương khá nặng nề, nhưng vẫn là một nước mạnh. Thủ đô Luân Đôn là nơi đại diện tiêu biểu nhất cho nước Anh ở mọi thời đại. Đến và hiểu được Luân Đôn cũng là đã hiểu được một phần nào bản chất của nước Anh. Với 15 bài thơ ngắn, Luân Đôn Kỷ Du phản ánh khá phong phú bộ mặt Luân Đôn nói riêng và nước Anh nói chung vào đầu thế kỷ thứ 20. Thông qua những bài thơ này, người đọc phần nào có thể biết và hiểu được tình hình Luân Đôn ở nhiều phương diện. Lời thơ gần gũi, dễ hiểu, cùng với những nội dung mới mẻ và cách nhìn nhận giải thích vấn đề một cách sâu sắc, càng làm tăng tính hấp dẫn của các bài thơ và khơi gợi sự hứng thú nơi người đọc. Có thể nói, Luân Đôn Kỷ Du thực sự đã mang đến cho độc giả Việt Nam những hiểu biết nhất định về xã hội Luân Đôn, một trong những trung tâm phát triển của văn minh phương Tây. Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng.